Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trên online. Kính thưa toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể con dân đất Việt và nhất là các Phật tử và quần chúng tại thành phố Hồ Chí Minh được vượt qua tật dịch, sớm trở lại cuộc sống an lành, hạnh phúc. Xin thưa toàn thể các vị, thì sau lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ được ban hành cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành, thì chúng ta thấy các cái ca nhiễm mới dường như ngày càng tăng. Kể từ sau ngày 9 tháng 7 cho đến hôm nay, dường như ngày nào các ca mới cũng được báo đài cho chúng ta biết rằng khoảng vài ngàn ca. Mà thành phố Hồ Chí Minh ngày nào cũng là 2-3 ngàn ca và có những ngày trên 4 ngàn ca. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như vậy, các ca nhiễm bệnh ngày càng tăng, cho nên làm cho mọi người cảm thấy hoang mang, sợ hãi và lo lắng một điều gì đó. Chúng ta nên biết rằng nhịp sống khi bị thay đổi, nó sẽ làm cho con người hụt hẫng, trở nên một cái cảm giác lo sợ một cái điều gì đó. Nó có thể xác thực mà nó cũng có thể là vu vơ. Tôi đọc một bài báo có viết về thực trạng của thành phố Hồ Chí Minh đang là có những người họ nói là 20 năm họ sống xung quanh khu vực chợ Bến Thành mà chưa bao giờ nghe cái tiếng đồng hồ trên chợ Bến Thành mà nó có những âm thanh nó lạ kỳ như vậy. Và lần đầu tiên khi nghe, người ta có cảm giác rằng man mác một cái gì đó và cảm thấy lo lắng, sợ hãi một cái điều vu vơ. Chúng ta xem thành phố Hồ Chí Minh là khu trung tâm kinh tế sầm uất bậc nhất trên đất nước này. Vì xe chạy cả ngày lẫn đêm, những tiếng ồn nó phát ra liên tục, cho nên cái tiếng đồng hồ mặc dầu hàng ngày nó vẫn gõ đó, nhưng mà người ta không có nghe được. Hôm nay không còn tiếng xe chạy ồn ào, không có người qua kẻ lại, không có tiếng người nữa. Tự nhiên trong một cái giây phút yên ắng đó, người ta lại nghe tiếng đồng hồ của trung tâm thành phố. Nó là một cái tiếng mà đã vốn có, nhưng mà người ta không có chú ý và không có đủ không gian yên lặng để người ta nghe được tiếng gõ của đồng hồ. Người ta cảm thấy thành phố dường như lúc nào cũng đang say ngủ, vì đường phố lúc nào cũng yên ả và cửa nẻo mọi nơi đều bị đóng mà. Điều này chưa từng thấy trong quá khứ. Có thể trong một vài ngày Tết thì cũng dường như vậy, nhưng mà nó cũng không đến đổi là trầm lắng như giai đoạn giãn cách thế này. Cho nên cái nhịp sống của con người, nhất là trong một nhịp sống đang hối hả như vậy, đùng cái nó thay đổi, làm cho con người phải bị hoang mang, lo lắng, sợ hãi là điều đương nhiên rồi. Vì cái gốc của con người là vốn sợ hãi. Nhằm chia sẻ những cái nỗi niềm mà một bộ phận không nhỏ người đang băn khoăn và sợ hãi đó, và đặc biệt nhất là sợ về cô đơn. Tôi xin chia sẻ với đại chúng với đề tài COVID có làm chúng ta cô đơn không? Xin thưa các vị, với chủ đề này nó cũng không phải là cái gì đặc biệt lắm, nhưng mà tôi muốn chia sẻ để những cái cảm giác mà chúng ta bị man mác trong thời gian giãn cách, nó được giải tỏa để tạo thêm những cái năng lượng tích cực cho chúng ta trong cái việc củng cố cuộc sống và góp phần cho việc phòng chống dịch cá nhân cũng như cái chung được tốt đẹp hơn. Trở lại vấn đề, tôi muốn nói với các vị là cái chủ đề COVID có phải làm chúng ta cô đơn không? Xin thưa rằng điều đó cũng là một thực tế. Chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta sợ hãi, có thể xưa kia nó là điều trong trí tưởng tượng hay là một vài tình huống, nhưng bây giờ xung quanh chúng ta nó lại nhan nhản. Tôi nói với các vị, cơ bản nhất con người gì? Sợ bệnh, sợ chết, sợ đói nghèo và sợ cô đơn. Sâu thẳm ai cũng vậy à. Chúng ta sợ cô đơn kể cả khi sống lẫn khi chết. Nhưng mà bây giờ những điều đó bắt đầu nó diễn ra xung quanh mình nhìn thấy nè. Bệnh tật, chết, đói nghèo, thậm chí một số trường hợp bị bỏ rơi. Và những người đang là, đang bị bỏ rơi. Nhiều tình huống. Vậy thì có thể nó trở thành một điều ám ảnh cho một vài người hay là một bộ phận nào đó có tâm lý yếu mà vốn là như vậy. Con người chúng ta sợ cô đơn lắm. Khi thành phố hối hả như vậy, mình cảm thấy dầu sao đi chăng nữa nó có cái gì nó rất là ấm cúng. Nhưng mà khi mà lệnh giãn cách ra rồi, chúng ta thấy rằng xung quanh nó vắng hơ, nó lặng lẽ như vậy, nó làm cho cảm giác nó bất thường lắm. Con người chúng ta sợ cô đơn cả khi sống lẫn khi chết. Khi sống chúng ta sợ bị bỏ rơi, sợ một mình lẻ loi trong một tập thể lắm. Cho nên những người họ có cái ác cảm với ai đó, họ muốn thu gom những cái người cùng phe với mình để cho người đó bị bỏ rơi, bị cô độc, bị cô đơn trong một tập thể, trong một đại chúng hay là trong một cái gì đó. Cái đó là họ có ác ý. Và vì họ biết rằng nếu mà bỏ rơi một người đó, cho người đó bị cô đơn, cho người đó bị lẻ loi, thì người ta sẽ cảm thấy tủi nhục, đau khổ và sợ hãi. Vì con người vốn là vậy mà. Cho nên sợ cô đơn cả trong một tập thể, sợ cô đơn trong một gia đình, sợ người ta xem thường, sợ người ta không quan tâm tới, sợ bệnh tật không ai chăm sóc. Cho nên một số người khi bệnh tật mà không được chăm sóc hoặc người thân chăm sóc lơ là, người ta sẽ rất tủi thân. Vì cái cảm giác mình bị bỏ rơi, mình vô dụng, hay là bây giờ mình không làm được gì, hoặc là mình không chăm sóc được cho chính mình. Cảm giác mình bất lực, cho nên cái sự thiếu quan tâm hỏi han của những người thân, nó lại là một điều gây cái sợ hãi ghê gớm lắm. Chúng ta lại sợ cô đơn cả khi lúc chúng ta chết, cho nên là chúng ta rất sợ là mình là một cô hồn. Cái từ cô hồn nó mang nghĩa là linh hồn lẻ loi. Cho nên là người ta cảm thấy là khi một ai chết đó, thì được người khác đi phúng viếng. Thậm chí những tôn giáo có những nhà lãnh đạo tinh thần, hay là những người thầy tâm linh có mặt, họ cảm thấy ấm cúng cho cả người sống và đặc biệt nhất là ấm cúng cho người chết. Vì người ta không muốn người chết cô đơn. Người chết cần phải có chư Phật tiếp đưa, nếu là chúng ta là tín ngưỡng Phật Pháp. Cho nên ta muốn Đức Phật Di Đà tiếp dẫn. Lỡ người ta có rơi vào những con đường ác, người ta muốn có Đức Địa Tạng tiếp dẫn. Tức là muốn có một cái đấng tối cao, đấng quyền năng, một đấng mà có niềm tin nào đó để giúp cho người ta. Quan trọng lắm. Cho nên cái sự cô đơn nhất trong đời người đó là cái chết. Ngoài niềm tin ra, không biết mình đi đâu về đâu và không biết ai là người đồng hành. Thật ra không có ai người đồng hành với chúng ta đó. Tôi nhớ có một cái bài kệ mà chúng sinh phải chịu chia ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình không buông. Như vậy thì con người phải chịu chia ly, là chia ly với sanh tử đó, là lúc đó là ra đi, là cô đơn thật sự. Ra đi một mình, chỉ có một người đồng hành, đó là nghiệp. Cho nên câu chuyện bốn bà vợ mà chúng ta từng được nghe nó phản ánh cái nghĩa này. Bà vợ để đại diện cho tiền bạc, cho nhà, cho sự sản và cho thân bằng quyến thuộc. Họ đều từ chối để đi với ông trưởng giả cả. Họ chỉ nói thân tình lắm, thương lắm, quý mến lắm tất cả mọi thứ, chỉ là đi đến quyệt mà thôi. Và vì vậy chỉ có một cái người vợ thứ tư, đó là nghiệp á, xin nguyện cùng đi với ông trưởng giả. Như vậy câu chuyện nói lên cái gì? Không ai cùng với chúng ta trong giai đoạn đó. Cổ đức có dạy là nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tỳ thân. Một ngày nào vô thường xảy ra, và chữ vô thường ở đây là ám chỉ cho cái nghĩa cái chết. Nhất nhật vô thường đảo thì chúng ta có thể hiểu thẳng luôn là một ngày nào đó cái chết đến. Phương tri mộng lý nhân mới hay rằng là mình như là người đi trong cõi mộng. Dạng ban giai bất khứ có nghĩa là nhà cửa, tiền bạc, sự sản, danh phận, tất cả mọi thứ gọi là dạng ban. Tức là mọi cái sự vật sở hữu gì trên cuộc đời, cho dù là thân bằng quyến thuộc và kể cả thân xác này luôn, dạng ban, cái nghĩa là như vậy. Giai bất khứ đều không thể mang đi được. Di hữu nghiệp tỳ thân, chỉ có thiện nghiệp hay là ác nghiệp cùng ra đi với chúng ta. Và chỉ có nghiệp là bạn đồng hành duy nhất. Cho nên khi chúng ta thiếu tu tập hoặc là không có niềm tin với chánh pháp, hay là không có chỗ nương tựa về các thiện pháp mà chúng ta vốn có đã làm trong cuộc đời, thì là một nỗi ám ảnh và sợ hãi lắm. Cho nên tôi nghĩ cái việc sợ cô đơn cả lúc sống và cái chết nó trở thành nỗi ám ảnh, cho nên người ta tạo cái nghi lễ cho cái chết rất là hoành tráng. Cái chết của con người nói chung là nhiều nền văn hóa của mỗi quốc gia khác nhau trên thế giới này đều ưu tiên cho cái chết một cái gì đó đặc biệt. Và tôi thấy rằng là cái ưu tiên về tham gia giao thông thì đám tang cũng là một trong những đối tượng được ưu tiên, có thể xếp sau những cái loại ưu tiên khác nhưng mà vẫn được. Cho nên nhiều nghi lễ đặc biệt để dành cho người chết, đây là điều mà nên tôn trọng. Vậy mà trong thời gian giãn cách xã hội, tại những khu mà bị phong tỏa, một số người là Phật tử thân quen của chùa, khi họ có người thân qua đời, chùa chúng ta vẫn không giúp được họ trong cái việc đó. Đây là điều đáng buồn và cũng đáng tiếc. Cuối cùng chúng ta chỉ có cách là xin tên tuổi, ngày giờ người mất. Và khi họ đi thiêu xong, họ mang hũ cốt trở về chùa, thì chúng ta cũng phải có một khoảng cách an toàn để nhận hũ cốt rồi sát khuẩn. Xong chúng ta lấy hũ cốt đó làm lễ cho họ. Vì bản thân của họ trong những khu bị phong tỏa cũng không tổ chức gì được. Họ rất đau lòng, chúng ta cũng đau lòng không kém họ. Mình là một người thầy tâm linh mà mình không thể có mặt để chia sẻ với những điều mà gọi là không thể có được lần thứ hai trên cuộc đời với người đó, thì làm sao chúng ta không canh cánh bên lòng được Nhưng mà hoàn cảnh xã hội đang là như vậy, làm sao chúng ta có thể làm khác đi được? Tôi thấy trước đây có một cái cô hoa hậu gì đó, 45 tuổi ở miền Bắc, bị ung thư và mất. Thì người ta chỉ cho phép gia đình làm lễ từ lúc tẩn liệm cho đến đi di quan, nó chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Cho nên là không trống nhạc kèn lễ gì hết, mọi lời đưa tiễn này kia cái nọ. Mà dù sao ở đây chúng ta cũng còn làm được một cái điều gì tối thiểu. Tôi thấy trong cái lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhưng mà trong đó vẫn cho phép một số những hoạt động đặc biệt, ví dụ y tế, thực phẩm, điện, ga rồi đó. Và trong đó đặc biệt là vẫn có một cái mức tối thiểu nào đó cho phép là tổ chức ma chay. Đây là một cái sự nhân đạo và hết mức có thể. Nhưng mà những khu đặc biệt bị phong tỏa thì cái điều đó nó lại là khó khăn hơn nữa. Năm rồi tôi đọc báo, tôi thấy các nước phương Tây trong cái thời điểm mà họ bị nhiễm dịch cao và số ca tử vong lớn đó, họ bỏ rơi cả những cái thi thể vương vãi trong các khu nhà xác và vân như vậy. Rồi thậm chí những người khi sắp chết cũng như sau khi chết không được nói một lời từ biệt với người thân của mình. Họ chết trong lo lắng, sợ hãi và cô đơn, từ giường bệnh cho đến nơi quả thiêu tập thể. Mình thấy những hình ảnh đó đau lòng. Mà trong giai đoạn đó Việt Nam mình may mắn hơn là mình vẫn kiểm soát dịch được tốt. Tức là mỗi một ngày mình nhiễm chừng mười mấy, hai chục ca hay là vài chục ca là mình thấy khủng khiếp lắm rồi. Cho nên mọi sinh hoạt của mình dường như vẫn còn được một cái gì đó, nó may mắn hơn nhiều quốc gia trên thế giới. Mình đọc mình thấy nhiều nước trên thế giới rơi vào trong trường hợp như vậy, mình thấy xót xa quá. Có những người cuối đời muốn được gặp người thân một lần chót, bác sĩ rất đau lòng, nhưng mà phải nói chung là chấp nhận trong bất lực. Những người thân của họ cũng không biết rằng thân xác của người thân của mình rồi đem ra đi thiêu nơi khu tập thể đó, rồi không biết là xương cốt nằm đâu, nó nằm trong một đống hỗn hợp như vậy. Mà lúc đó có những chiếc xe không phải là những xe chuyên dùng đâu, xe quân đội chở hàng khối tử thi lên trên đó, mà hàng ngày như vậy đổ ra những cái hố tập thể. Mình nhìn những cái hình ảnh đó mà thiệt xót xa. Rồi ở Mỹ chúng ta thấy rằng họ đưa ra những cái khu nhà xác mà bó lại để trong điều kiện lạnh để mà chờ đợi mang đi đó, hàng đống 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 như chúng ta bó rác như vậy đó. Nhưng mà nếu tình hình ở Việt Nam mình đang là không có những giải pháp tốt để kiểm soát các ca nhiễm tăng lên và cái độ biến chủng mới của Delta này nè, nếu mà nó ảnh hưởng sâu hơn và nó phức tạp hơn thì chúng ta sẽ bị vỡ trận và cũng sẽ rơi vào trong những trường hợp mà đã từng thấy các nước phương Tây họ rơi vào. Cho nên là lệnh giãn cách xã hội được ban hành nghiêm ngặt hơn. Là hồi chiều này tôi đọc báo tôi có thấy đó, nghiêm ngặt hơn. Cách ly người với người, nhà với nhà. Và mọi thứ thì chúng ta dường như đã biết rồi. Gần 2 tuần vẫn thấy rằng không kiểm soát được ca nhiễm, nó bị được giảm mà nó càng tăng như vậy. Và nếu khi tăng một mức độ quá thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái điều mà từng thấy ở một số quốc gia xung quanh trước kia. Khi sức lực của các y bác sĩ, những người tuyến đầu để mà chống dịch chịu đựng mãi rồi cũng phải kiệt sức chứ, con người mà. Những người tình nguyện viên hay là sự hỗ trợ từ mọi phía, mà khi các ca nhiễm không được kiểm soát mà càng tăng thì lực mượn mỏng dần, sức người lại yếu đi, thì cuối cùng điều không muốn cũng có thể xảy ra nếu không kiểm soát được. Cho nên những chỉ thị mới là nhằm để góp phần chặn đứng lại cái sự lây lan của dịch bệnh để chúng ta khoanh vùng được, rồi góp phần giải quyết các vấn đề chữa trị cho những người đang là F0 trong các khu cách ly hay là những khu giãn cách. Cho nên vừa rồi tôi có làm một video clip để chia sẻ góp phần cái cách chữa trị khi chúng ta đang là F1 hoặc là F0 được chữa trị tại nhà đó. Thì tôi sẽ giới thiệu với các vị một vài cái phương thức mà mình có kinh nghiệm học hỏi được, và một số những người mà họ là bị vướng phải đó thì tôi sẽ chia sẻ với cộng đồng. Chắc là nay mai tôi sẽ cho biên tập xong rồi là giới thiệu một vài phương pháp để tự cứu lấy mình, góp phần hạn chế đi sự gia tăng của các ca nhiễm trước khi cái ngành y tế, nhà chuyên môn họ can thiệp, thì mình phải tự cứu mình trước. Phải vậy thôi. Bằng mọi giá chúng ta phải tự cứu mình trước. Và nhất là trong giai đoạn mà chúng ta là F1 á, hay là F0 mà chưa có dấu hiệu á, đây là cơ hội vàng. Phải tận dụng một cách tốt nhất để chúng ta giải quyết vấn đề COVID xâm nhập mình. Bởi vì lúc đó mình đang có sức đề kháng tốt mà. Thì mình dựa vào những cái phương pháp mà đã được hướng dẫn đó, từ các bác sĩ chuyên môn cho đến những cái kinh nghiệm dân gian, cho nên y học truyền thống, đều góp một phần khống chế được nếu cá nhân chúng ta ai cũng làm như vậy. Đây là cái phương pháp mà tôi sẽ chia sẻ các vị. Tôi không nhằm lặp lại những điều người khác hướng dẫn, mà tôi nhằm chia sẻ những kinh nghiệm mà những người khác đã thành công và chúng ta đã từng áp dụng thành công. Chia sẻ để làm giảm thiểu và làm giảm tải với các ngành chức năng, mà nhất là ngành y tế. Vậy thì trở lại vấn đề, những điều mà đang là chúng ta thấy nó đáng sợ đó, nhưng mà nếu chúng ta đồng lòng ứng dụng triệt để theo sự hướng dẫn của các ngành chức năng thì có khả năng vượt qua một cách sớm nhất. Điều tồi tệ sẽ không diễn ra. Có thể chúng ta lo sợ, nhưng mà nó sẽ không diễn ra nếu mỗi người chúng ta đều ý thức được như vậy. Tôi thấy cái sự cô đơn trong một vài trường hợp mà người ta chia sẻ, mình cũng biết. Con người có một cái quán tính là hay tụ tập trong đám tiệc, trong tương giao, trong mọi thứ để chúng ta nói chuyện qua lại. Cái đó vốn là chuyện của con người mà. Nhưng mà giờ đây khi lệnh giãn cách rồi, người với người, nhà với nhà, nó làm cho cái thói quen mình nó bị mất phương hướng đi. Cho nên người ta cứ sợ hãi, và nhất là cái cảm giác cô đơn nó thôi thúc người ta mãi như vậy. Những người trong khu cách ly, mặc dù họ ở đông người nhưng họ đâu được nói chuyện với nhau, hay là thậm chí họ phải có khoảng cách tối thiểu chứ. Và lúc nào cũng là đeo khẩu trang. Điều này là điều bắt buộc và điều này là điều hợp lý mà. Vì cứu mình, vì cứu người, mình phải làm. Những khu phong tỏa cũng thế. Những khu bệnh viện giả chiến cũng vậy. Cho nên hồi trưa có một cái cô Phật tử, cô điện thoại, cô nói chuyện với tôi. Cô nói thầy, trước đó con có nghe thầy giảng một cái bài giảng là thầy nói, rồi có một ngày con người chúng ta đi ra đường sẽ đeo mặt nạ và đeo theo một cái bình dưỡng khí, tức là bình oxy, hoặc là chúng ta đi mua những cái bịch oxy dọc đường để chúng ta thở. Thì hôm nay nó gần như là như vậy. Thật ra cái này là tôi nói về cái sự tiên đoán của các nhà khoa học thôi. Tôi nói có một ngày đi ra bên ngoài là mình phải có một cái bình dưỡng khí để thở. Bởi vì không khí bị ô nhiễm đó mà. Nhưng mà cái này trong bài giảng khác tôi không cần thiết lặp lại ở đây. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng bình oxy là những điều rất là cần thiết cho những người bệnh hiện là. Rồi trong một gia đình, nếu có những người F1, F0 mà được cho phép cách ly tại gia đình, thì dù chung trong một gia đình, mình cũng có những cái rào cản nhất định giữa mình và những người thân trong gia đình, vì nhằm tránh lây lan cho người thân của mình và nhằm giúp cho mình chữa trị bệnh. Cho nên dù trong một gia đình vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn có những cái khoảng cách, vẫn không thể ôm nhau được, vẫn không thể gần gũi nhau được, tương tác nhau được. Cho nên trong một giai đoạn mà chúng ta phải chấp nhận những cái điều như vậy, dù không muốn hay sao đó, chúng ta cũng phải chấp nhận. Ngày mai là lễ quý nhật lần thứ 14 của thầy chúng tôi. Thì bây giờ trong hoàn cảnh này tôi biết làm sao. Những năm trước thì chúng ta còn có thiệp mời, rồi còn tổ chức nghi lễ, còn rộn ràng cho một ngày lễ, dù là ngày lễ chúng ta làm kỷ niệm người mất, nhưng nó vẫn có cái gì đó nó rộn ràng và sôm tụ. Nhưng năm nay không thể thực hiện được. Tôi ở trên này hay là đệ tử tôi là tâm đạo ở dưới chùa Nhị Mỹ, thì tôi cũng nói nó là thôi, thầy trò mình thì mỗi nơi tự cúng. Sư phụ trên này cũng nấu một mâm cơm cúng thầy mình, và con ở dưới cũng nấu một mâm cơm để cúng sư ông. Và tôi đứng trước cái linh vị của thầy tôi cũng nói rằng là năm nay chúng con có thể như vậy thôi, thầy chứng minh và cho tấm lòng của con, chúng ta không làm khác hơn được. Và mọi thứ nó chỉ nằm trong cái việc là đủ lễ để tưởng nhớ cái ngày ra đi của thầy. Không rình rang, không bày biện, nhưng mà trong lòng mình vẫn có một cái gì đó thiếu thiếu. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Rồi tối mai sẽ có một thời kinh dành cho thầy. Nếu các vị Phật tử, nhất là những đệ tử của sư phụ hay là những người quyến thuộc thân bằng của tôi có nguyện vọng tham gia, thì cái thời kinh tối mai tôi mời các vị cùng tham gia là tụng kinh online luôn, để góp phần cầu nguyện tưởng niệm cái ngày mất của thầy tôi. Thì tôi không mời các vị tham dự được, thì những người gần xa nếu được thì cùng tham dự tụng kinh online ngày mai. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các vị. Trở lại vấn đề, trong giai đoạn đang là cũng như thời gian trước kia, hai mai này, khi COVID vẫn chưa kết thúc, thì đây là một bài pháp thử rất lớn với mọi con người chúng ta. Thử thách cho lòng nhân đạo, tình thương yêu, sự hy sinh và sự chịu đựng khó khăn rất là lớn. Nếu chúng ta giữ được những cái tình này, tức là chúng ta giữ được những đức tính quý báu này, tình thương yêu, sự hy sinh, chia sẻ và sự chịu đựng vượt khó, thì chúng ta có cơ hội sẽ thành công trong việc phòng chống dịch một cách tốt đẹp và sớm nhất. Vì vậy tôi mới đặt vấn đề là chúng ta có bị cô đơn trong thời gian COVID như thế này không? Những điều tôi nêu ra thì các vị cảm thấy là nó phản ánh đâu đó thực trạng về sự cô đơn. Nhưng mà nhìn sâu vào các vấn đề, chúng ta có cô đơn hay không? Theo tin báo đài và tôi được biết gần xa, tôi không nói các nơi trên thế giới, mà tôi nói gom gọn trong đất nước Việt Nam, và gọn hơn là nằm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh này. Những điều diễn ra mắt thấy, tai nghe và thông qua các báo đài, chúng ta thấy điều gì? Sự thật rằng chúng ta không có cô đơn. Vì giãn cách phải chấp nhận những giới hạn, nhưng mà tình người và trách nhiệm của cộng đồng là không có giới hạn. Cứ để ý xem thử điều này. Chúng ta có thể giới hạn về việc tập trung vui chơi, giải trí, chén tạc, chén thù và tai bắt mặt mừng khác, nhưng mà vì sự an toàn cho chúng ta cũng như cộng đồng thì cái việc đã lên làm. Nhưng mà tình người tôi thấy rằng không biên giới và không có một khoảng cách nào cả. Người ta sợ hãi nhất là gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt. Còn cái này chúng ta không có. Người Việt Nam có một cái đặc thù về đạo đức văn hóa, đó là đoàn kết yêu thương trong một cộng đồng để vượt khó. Nó là cái vốn có rồi. Cho nên người ta dùng một câu rất là hay: thời gian này nó giãn cách nhưng mà con người Việt Nam không giãn lòng. Tức là giãn cách có thể giới hạn cái sự tiếp cận, nhưng mà tấm lòng hướng về nhau, về trong những cái hoàn cảnh nào cần được cứu giúp, là tôi thấy rằng nó đang là một cái điều rất là nóng bỏng náo nhiệt đó. Tôi thấy một khu nào bị phong tỏa, số lượng người bị nhiễm cao, hàng trăm chiếc xe cấp cứu, thậm chí không có chỗ đậu luôn. Vậy chúng ta đâu có bỏ rơi ai không? Và thấy rằng chúng ta có cô đơn không? Hàng trăm chiếc xe cấp cứu được quy động để chở những người trong tình trạng F0 hay là trong tình trạng nhiễm nặng như vậy. Thì ở đây là sự quan tâm của các ngành chức năng cũng như cả cộng đồng chứ. Giãn cách nhưng mà không giãn lòng, thật lòng là không cô đơn. Các khu bệnh viện dã chiến được cất liên tục, mượn hết văn phòng này, hội trường kia, trường học nọ, cất những khu mới, thậm chí cái khu Thuận Kiều cũng được để chuẩn bị làm cái khu mà bệnh viện dã chiến để phục vụ cho những người bệnh nặng tiếp theo. Người ta phải thiết kế lại cho nó có tính cách là chuyên dùng một chút. Vậy thì chúng ta thấy tận dụng hết mọi nguồn lực có là vì ai? Vì cộng đồng chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy rằng không nói tới nhưng mà không hề cô đơn. Vì họ không nói người A, người B, người C. Nhưng mà cộng đồng làm một tập thể chung nhau trong một khối như thế này. Đó. Rồi tôi thấy gì? Hằng ngày từ báo đài cho đến những cái tin cá nhân, người ta video clip nhỏ người ta đưa lên gì? Những cái tổ chức từ thiện, những khu bếp không đồng này kia cái nào mọc lên rất nhiều. Chẳng hạn trong Phật giáo có chùa Vĩnh Nghiêm, hàng ngày để bếp ăn để phục vụ cho 10.000 suất ăn như vậy. Chúng ta thấy khủng khiếp chứ. Và nhiều bếp ăn khác rồi đem cho những người cơ nhỡ ngoài đường, rồi đem phục vụ những khu cách ly, rồi đem phục vụ những khu phong tỏa. Rồi tôi thấy vừa rồi hình như ở miền Trung họ đem cá họ vô họ tặng cho thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đà Lạt đem rau củ xuống tặng thành phố Hồ Chí Minh. Cái này chúng ta khóc được chưa? Tôi thấy lúc này là lúc chúng ta ấm lòng, và lúc này là lúc chúng ta có cái bầu nhiệt huyết ghê gớm. Tôi có những cô Phật tử họ ở miền Trung, họ được lệnh đưa về để mà an toàn. Họ nói rằng con đã được thành danh chi Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh này. Thì bây giờ trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh đang gặp như thế này, con xin tình nguyện ở lại để góp một tay phục vụ cho cộng đồng. Những con người nói lên được những điều như vậy thì chúng ta thấy rằng đâu còn cô đơn nữa. Những điều mà chúng ta thấy diễn biến xung quanh mình thấy ấm cúng vô cùng. Có thể giai đoạn này kinh tế khó khăn thật sự đó. Vừa qua quỹ từ thiện của chúng ta, bằng những điều kiện vốn có, chúng ta đã làm bao nhiêu cho những nơi mà giãn cách, hay là những khu cách ly, hay những người bị khó khăn trong giai đoạn Covid này. Các Phật tử gần xa, trong quỹ và ngoài quỹ, dù là có những đồng tiền khiêm tốn, vẫn gửi về cho quỹ chúng tôi, mặc dù tôi không có đưa một tâm thư vận động nào hết. Tôi không có dám. Tôi biết mọi người đang khó khăn cần, nhưng mà quỹ chúng ta là bằng cách liệu cơm gắp mắm. Tôi không có dám mở lời dù là vận động cho cái chuyện này. Nhưng mà những người có tấm lòng, họ đều đồng cam cộng khổ, họ san sẻ 50, 30, 100, 200, có người khá giả hơn, cả hàng trăm triệu họ vẫn gửi cho tôi, mặc dù tôi không lên tiếng nào cả. Cho nên quỹ chúng ta vẫn có cái điều kiện để mà chia sẻ. Một số những cái khu bệnh viện sắp tới đây, quỹ chúng ta sẽ có kế hoạch để mà hỗ trợ cho những khu bệnh viện mà quá tải với những cái điều kiện không cho phép, về nhất là về vấn đề ẩm thực hay là vật, là vấn đề là những nhu cầu y tế để phục vụ cho những cái người làm việc hay là những bệnh nhân ở đó. Buổi chiều này tôi đọc được một cái tin của Phật giáo mình. Hòa Thượng Chủ tịch đã đại diện cho Trung ương Giáo hội trao tặng 6 cái máy thở trị giá khoảng hơn 4 tỷ đồng cho thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng cả nước, mọi đoàn thể, ban ngành, cá nhân đều góp phần cho cái việc phòng chống dịch. Mong rằng là cái sự phòng chống dịch thành công để mọi người sớm có cuộc sống trở lại bình an. Vậy thì mình thấy rằng là thực tế chúng ta đâu có cô đơn đâu. Bình thường chưa chắc gì được quan tâm với nhau như vậy. Nhưng mà giai đoạn này chúng ta lại được quan tâm, nó không mang cái nghĩa là vì người A hay là vì người B, mà vì cả một cộng đồng. Cho nên không nói tên của chúng ta, hay là không nói tên riêng mình, nhưng mà mình là một thành phần trong đó. Các vị thấy vừa rồi trong cái sự vận động tình nguyện viên đi phục vụ các khu cách ly hay là cái bệnh viện dã chiến đó, thì các tôn giáo nói chung hay là riêng Phật giáo, tu sĩ cho đến cư sĩ Phật tử đăng ký tham gia làm tình nguyện viên để phục vụ, mặc dù là không có chuyên môn. Nhưng mà đó là cái gì? Cái tâm của người học Phật, cái đạo đức của con người, cái tình thương trong một cộng đồng, trong một đất nước, nó thôi thúc phải làm những điều như vậy. Những tu sĩ trẻ, những ni cô, các thầy của mình đăng ký tham gia, những Phật tử của mình có cái sức khỏe tốt hoặc là được chích vaccine để ngăn ngừa cái sự lây nhiễm mức độ nào đó, thì được huấn luyện ngắn hạn để cùng đi tham gia trong những cái tổ chức như vậy. Đẹp quá, có cô đơn đâu. Còn có những trường hợp bị bỏ rơi là khi nhiều quá có thể bị sơ sót nào đó. Nhưng mà cái đó là ngoại lệ, tôi tin rằng là ngoại lệ. Và cái ngoại lệ đó cũng được cá nhân của những người dân của mình, hay lắm các vị. Những người ngoại lệ đó được cá nhân cho tặng giúp đỡ. Hàng ngày tôi coi rất nhiều những video clip nhỏ của người cá nhân họ đi làm. Họ cho những người vô gia cư, họ cho những người già yếu trong khu cách ly hay là trong khu phong tỏa v.v. Mình nhìn thấy những cái hình ảnh này nó xúc động, mình thấy con người chúng ta nhân văn nó đẹp lắm chứ. Đôi khi cuộc sống bình an không thấy được điều này. Bình an chúng ta hơi tranh giành đấu đá, ganh tị hơn thua. Chúng ta thấy nhan nhản, nhưng mà tới cái giai đoạn này, cái đó nó lắng dịu đi. Thậm chí thời bình ăn ở không, sao nó cứ tối ngày lải nhải chửi qua chửi lại, rùm beng trên mạng. Đến giai đoạn này tự nhiên những cái linh tinh nó bỏ đi. Con người cũng bắt đầu không có quan tâm đến chuyện đó nữa. Họ quan tâm đến cái quan trọng, những cái có ý nghĩa, những cái cần thiết, họ tập trung thôi. Và bây giờ họ biết tận dụng những thời gian có được để làm gì. Đây là giai đoạn mình cần phải làm gì á. Nói chung là tiết kiệm từng giờ từng phút cho sự có mặt của chúng ta. Thậm chí có người nghĩ rằng không biết rằng là nay mai mình có còn ở trên cuộc đời này nữa không, khi diễn biến Covid phức tạp vân vân, họ còn nghĩ vậy. Nhưng mà nghĩ như vậy để làm gì giờ? Điều quan trọng nhất hãy làm sao mỗi giờ chúng ta có mặt đây nè, làm được điều gì cho có ý nghĩa cho mình, cho người thân. Tôi thấy các tổ chức y tế, những y bác sĩ, tôi thấy phờ phạc hết. Những cuộc phỏng vấn dành cho những vị y bác sĩ trong các cái khu cách ly, những cái khu điều trị cho những cái bệnh nhân F0, mà nhất là F0 nặng rồi đó, thấy bác sĩ nào cũng bơ phờ. Hàng tháng mặc những đồ bảo hộ, và với cái áp lực từ bệnh nhân cho đến là xung quanh mình toàn là virus không, sao mà không căng, ăn không ngon, ngủ không yên. hàng tháng trường như vậy. Cho nên là mình thấy những y bác sĩ giờ này rất là vất vả. Họ làm mình rất là cảm phục, rất là đáng thương. Còn các ngành chức năng thì lo với mọi tầng lớp, ngành nghề trong xã hội. Chúng ta thấy quan tâm đến các mặt của các vấn đề chung của xã hội. Đây là giai đoạn cả toàn đất nước tập trung cao nhất là phòng chống dịch, làm sao cho hạn chế tối đa những ca nhiễm mới và tốt hơn nữa là hạn chế tối đa các ca tử vong. Đây là những việc làm tình người, là nhân đạo, là sự yêu thương. Nó gắn kết với nhau, nó gắn kết một cách rất là vô hình. Tự nhiên trong một giai đoạn con người lại thương yêu nhau, quan tâm đến nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Và thậm chí có những người rơi nước mắt trong những trường hợp mà thấy người khác đói khổ hay là bệnh tật như thế như thế. Chúng ta động lòng trắc ẩn vì cái trái tim con người chúng ta vốn vậy mà. Mặc dầu câu này nó không phải là triết lý Phật giáo, nhưng mà tôi muốn nói trong trường hợp này là câu nói của Mạnh Tử, đó là nhân chi sơ tánh bản thiện. Tức là cái gốc của con người nó vốn lương thiện. Thì tôi nghĩ rằng sâu thẳm của con người là tình thương yêu. Và tôi nói trong rất nhiều bài giảng, tôi nói là không có tình thương yêu, cuộc sống của con người sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không có tình thương. Và điều này là một sự thật. Trong một giai đoạn xã hội đang là chúng ta thử nghĩ mình ích kỷ và mình bị khô đi cái tình cảm mà mình không có cảm xúc, thì thật ra mà nói mình tồn tại giữa xã hội đang là thế này còn có ý nghĩa gì đây? Cho nên tình thương yêu đó là cái gốc cho cái giá trị sống của con người. Vì vậy đạo Phật lúc nào cũng khuyến khích và lấy từ bi làm kim chỉ nam cho lý tưởng của người xuất gia. Lấy từ bi làm hạnh nguyện. Và những vị học theo tinh thần của Đại Thừa là gì? Bồ Tát lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu, lấy nỗi khổ của chúng sinh để làm hạnh nguyện của mình, để nhiều đời nhiều kiếp cùng có mặt với chúng sinh. Ý nghĩa rất là đặc thù. Thật tình mà nói, trong giai đoạn Covid đang là, nhưng mà nó là một cái phép thử, và tôi thấy rằng cái phép thử nó làm chúng ta có cái nhìn tích cực. Nếu Covid không diễn ra là điều tốt đẹp rồi, không ai muốn. Nhưng mà nó diễn ra thì nó cũng là lộ lên cái nghĩa tích cực khác chứ. Tình yêu thương, đức hy sinh, sự chịu khó vì người khác, giúp đỡ nhường cơm xẻ áo. Và giai đoạn này là thật sự quý báu nè. Khi cuộc sống khó khăn rồi, sự giúp đỡ cái nào nó cũng đáng giá ngàn vàng. Nếu người ích kỷ, họ sẽ co cụm lại cho chính bản thân họ. Điều đó họ có quyền. Nhưng mà cơ bản nhất, những người có lương tâm, những người có đạo đức, tôi thấy họ nói những câu mình rất là xúc động. Có những người họ nói họ dám bán cả một phần tài sản của mình để góp phần cho cái sự chia sẻ với những cái hoàn cảnh khó khăn đang là. Họ tâm sự với tôi nè. Họ sẵn sàng họ làm điều đó. Đó là những trái tim mà tôi xem như là Bồ Tát, đáng quý, đáng trân trọng. Hôm nay nhân cái ngày sám hối thường kỳ, chúng ta không có cơ hội tập trung, thì tôi cũng muốn có những lời gián tiếp thông qua các kênh truyền thông, live stream như thế này, để chia sẻ với mọi người chúng ta những lời động viên, thăm hỏi. Chúng ta mong rằng là Phật tử trong và ngoài nước, các Phật tử gần xa luôn được an lành, và những người con Phật phát huy những cái vốn có, những cái tinh ba của Phật Pháp là những cái giai đoạn mà mình cần làm sáng giá Đây là những thời khắc vàng để chúng ta thấy các triết lý Phật giáo nó được chứng minh như thế nào nơi cái tâm và cái cách sống của người con Phật. Từ sự tu tập, thiền định, từ cái tình thương chúng ta thông qua bố thí chia sẻ, từ sự nhẫn nhục biết kiềm chế để chăm sóc những người thân hay là những hoàn cảnh khốn khó, cái đức hy sinh chịu khó chúng ta bắt đầu được thể hiện. Nếu chẳng may chúng ta có những người thân rơi vào trong trường hợp bệnh tật thì chúng ta sẽ làm gì cho người thân được tốt hơn? Nếu xung quanh mình có những người họ khốn khó trong giai đoạn này thì điều kiện cho phép mình sẽ làm gì? Và với sự tương trợ qua lại, chúng ta sẽ không bỏ rơi bất cứ một thân phận nào trong giai đoạn COVID như thế này. Tôi nghĩ rằng COVID không ngăn được tình cảm của con người, của nhân loại nói chung, hay là những đất nước có một bề dày lịch sử văn hóa như đất nước Việt Nam. Cộng thêm, triết lý Phật giáo đã thấm nhuần đại bộ phận con người đất Việt, thì hàng triệu trái tim cùng hướng chung về một mục đích. Và chúng ta sẽ làm được một việc gì đó, trước hết chúng ta góp phần cầu nguyện. Có người nói rằng ai làm nhân gì thì quả báo nấy chịu, thầy còn đi cầu nguyện làm gì? Xin thưa, nói như vậy thì bây giờ chúng ta thấy một cái người bệnh sắp chết, hay là một cái người sắp ở tù, hay là một cái người rơi vào trong những cái khổ đau nào đó, nợ nần do họ bài bạc, chúng ta không có một câu chúc lành nào tốt đẹp cho họ sao? Thấy họ vậy mình nói làm nó đáng kiếp á, mày làm chịu thế thế. Biết là như vậy nhưng mà mình có ăn nói những cái cách như vậy không? Thì dĩ nhiên trong cái quy luật vũ trụ nhân nào quả đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà trước thực tế đang là góp phần cầu nguyện, động viên, khích lệ tinh thần cho mọi người. Điều đó chưa hẳn là chúng ta làm thay đổi được quy trình của nhân quả. Nhưng trước hết chúng ta làm cho con người có thêm cái năng lượng sống tích cực, có khả năng chịu đựng. Đôi khi biết nhìn lại mình, họ sẽ có sự thay đổi, cải thiện mọi thứ tốt đẹp hơn. Những điều như vậy tại sao chúng ta không làm? Cho nên lời cầu nguyện tôi không hẳn rằng là nó chuyển nhân quả. Chuyển được thì càng tốt, không chuyển cũng không có nghĩa là xấu. Không chuyển cũng nói lên được cái tấm lòng. Khi chúng ta bất lực trước một cái việc đó rồi, không can thiệp được, nhưng mà chúng ta vẫn có tấm lòng dành một cái gì suy nghĩ tích cực tốt đẹp và ước mơ tốt đẹp nhất cho một tình huống đó được cải thiện tốt hơn, tại sao không làm? Cho nên sự cầu nguyện, tụng kinh, mọi thứ của chúng ta không có vô bổ. Nó vẫn có một cái giá trị nhất định nào trong quy luật của vũ trụ này, và nhất là làm cho cái trái tim của con người chúng ta được rộng mở, càng ngày càng thấm nhuần các giá trị đạo lý, tình thương hay là từ bi trong đạo Phật. Trong giai đoạn này, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, hành thiền rất tốt. Tạo thêm những cái năng lực cho chính mình, tạo thêm sức đề kháng mà vốn có. Đừng sợ hãi, lo lắng thái quá. Chúng ta làm giảm đi cái năng lượng và sức đề kháng vốn có, thì mình sẽ trở thành người yếu thế trước sự xâm lấn của các cái loại bệnh tật hay là COVID. Nhớ là như vậy. Cho nên sức đề kháng của tự thân vô cùng quan trọng, giúp cho mình trong cái việc phòng và chống bệnh tật đang là. Vậy thì hãy tận dụng những cái phương pháp mà người học Phật vốn có để giúp cho mình tăng cái sức lực chống chọi và vượt qua được những giai đoạn khó khăn này một cách bình an. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả mọi người trên thế giới cũng như con dân đất Việt chúng ta được vượt qua được tật dịch, sớm trở lại cuộc sống bình an. Chúc mọi người vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các vị trực tiếp, gián tiếp đã theo dõi buổi nói chuyện này. Mời mọi người cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp